Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của các bạn trẻ Pháp về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội, con đường lòng tin theo các bút tích của Thánh sự Luca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bị Đức 16 cổ võ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel, kiến tạo bầu không khí tín nhiệm và đối thoại giữa mọi tôn giáo tại Thánh địa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 11, dành cho 27 thành viên thuộc Hội đồng Tôn giáo Israel. Trong số các thành viên có Đại Rabbi Yonah Meger, Đức Thượng phụ Phóa Tuan của Công giáo Latin ở Jerusalem, Chủ tịch Hội đồng Imam Hồi giáo ở Israel, ông Mohammad Kiwan, và Thủ lãnh Hồi giáo Druze là ông Sheikh Mufat Tarif. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong thời đại bị xáo trộn ngày nay, đối thoại giữa các tôn giáo đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để kiến tạo một bầu không khí cảm thông và tôn trọng lẫn nhau, có thể dẫn tới tình bạn và sự tín nhiệm vững chắc đối với nhau. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói tại Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua. Ngày nay chúng ta đang phải đương đầu với hai thứ bạo lực, một đàn là sự sử dụng bạo lực nhân danh tôn giáo, và đàn khác, bạo lực là hậu quả của sự phủ nhận Thiên Chúa thường thấy trong đời sống xã hội tân tiến ngày nay. Trong tình trạng đó, với tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được kêu gọi tái khẳng định rằng quan hệ ngay chính của con người với Thiên Chúa là một sức mạnh hòa bình. Đây là chân lý cần được biểu lộ rõ ràng hơn qua cách thức chúng ta sống với nhau hàng ngày. Vì thế tôi khích lệ quý vị cổ võ một bầu không khí tín nhiệm và đối thoại giữa các vị lãnh đạo và các phần tử của mỗi truyền thống tôn giáo hiện diện tại Thánh Địa.
Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến thực tại bị phân hóa tại Thánh Địa và nói rằng, đáng tiếc là thực tại thế giới chúng ta thường bị phân hóa và có nhiều khiếm khuyết, kể cả tại Thánh Địa. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tái dấn thân, thăng tiến công lý sâu rộng hơn và thăng tiến phẩm giá con người, để làm cho thế giới chúng ta được phong phú và mang lại cho thế giới một chiều kích nhân bản tròn vẹn. Công lý cùng với sự thật, tình yêu và tự do chính là điều kiện cơ bản cần phải có để kiến tạo một nền văn hóa lâu bền và an ninh thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cầu nguyện mà Ngài đã viết và đặt vào khe bức tường phía Tây của đền thờ Jerusalem trong cuộc viếng thăm tại đây hồi tháng 5 năm 2009. Trong lời kinh ấy có câu, lạy Thiên Chúa của mọi thời đại, khi viếng thăm thành Jerusalem, thành hòa bình này, là quê hương tinh thần của người Do Thái, Kitô cũng như Hồi giáo, con dâng lên Chúa những vui mừng, hy vọng, khát vọng, cơ cực, đau khổ của mọi dân tộc của Chúa trên thế giới. Lạy Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, xin lắng nghe tiếng kêu của người sầu khổ, những người lo sợ, bị bỏ rơi, và Chúa xin ban bình an cho Thánh Địa, cho Trung Đông và toàn thể nhân loại.
Trong tuyên ngôn chung công bố sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel cảm ơn Ngài vì cuộc gặp gỡ này và tái bày tỏ quyết tâm bênh vực tính chất thánh thiêng của sự sống con người, loại bỏ bạo lực, nhất là khi bạo lực được thi hành nhân danh tôn giáo. Hành động như thế là một sự phạm thánh. Các vị cũng khẳng định rằng để duy trì hòa bình và tôn trọng lẫn nhau qua các cộng đoàn tôn giáo hiện diện tại đất nước chúng tôi có nghĩa vụ giáo dục con em và các cộng đoàn tôn giáo của mình theo những nguyên tắc vừa nói để phòng ngừa mọi sự xúc phạm đến tình cảm hoặc tín ngưỡng của người khác. Các vị lãnh đạo nói đến nghĩa vụ bảo tồn tính chất thánh thiêng về tôn giáo của các nơi thánh và tầm quan trọng của các nơi này về văn hóa. Cần phải bảo tồn đặc tính duy nhất và đặc biệt của các nơi thánh, chống lại mọi hình thức bạo lực và xúc phạm. Trách nhiệm của các vị lãnh đạo tôn giáo là củng cố nguyên tắc này và mời gọi các cộng đoàn của mình bảo đảm sao cho các nơi thánh của các tôn giáo khác không bị thiệt hại. Sau cùng, các vị không quên binh vực quyền tự do của các tín hữu lui tới các nơi thánh của mình. Quyền này phải được chính quyền dân sự có thẩm quyền bảo đảm.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang cứu xét một dự án cụ thể viếng thăm hai nước Cuba và Mexico, đáp lại lời mời từ hai nước này. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, hôm qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết những ngày qua, các vị sứ thần tòa thánh tại Mexico và Cuba đã được ủy nhiệm thông báo cho các vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự cao cấp nhất về việc Đức Thánh Cha đang cứu xét một dự án cụ thể để viếng thăm hai nước. Dự án này sẽ được đào sâu trong những tuần lễ tới đây và dựa theo đó Đức Thánh Cha quyết định chung kết và sẽ thông báo theo thể thức và thời gian Ngài thấy là thuận tiện nhất. Thời điểm dự kiến cho cuộc viếng thăm là vào mùa xuân năm tới. Vì thế, thời gian để quyết định chung kết về chương trình và việc chuẩn bị tương đối đã đến gần. Về lý do cuộc viếng thăm, Cha Lombardi cho biết sự mong đợi của nhân dân Mexico là điều ai cũng biết. Đức Thánh Cha đã để ý đến điều đó và Ngài vui mừng vì có thể đáp lại mong đợi ấy. Đức Thánh Cha đã đến Brazil, nhưng các nước Mỹ Châu Latin nói tiếng Tây Ban Nha mong muốn cuộc viếng thăm cho họ. Và Mexico là dân tộc đông đảo nhất trong số các nước này.
Cuba cũng là một nước rất mong được thấy Đức Giáo Hoàng, người không bao giờ quên cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Juan Paulo II. Trong đó, giáo hội và toàn dân sống thời kỳ quan trọng trong lịch sử. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một khích lệ lớn, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 400 năm tìm được ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Cha Lombardi nói thêm rằng, chỉ cần nhìn bản đồ là đủ thấy Cuba và Mexico ở cùng một hướng so với Roma, và vì thế điều hợp lý là gộp hai nước trong một chuyến viếng thăm duy nhất thay vì hai cuộc viếng thăm ruông rẽ, sẽ đòi hỏi một hành trình dài và phức tạp hơn. Dầu sao đi nữa, đây là một cuộc du hành dài và không thể có nhiều giai đoạn, nhưng rất ít và có nhiều giá trị tượng trưng và mục vụ. Cũng cần để ý đến độ cao, vì thế người ta khuyên Đức Thánh Cha không nên đến thành phố Mexico. Một trong những vấn đề đó sẽ được mau lẹ cứu xét và tìm một giải pháp khác tốt đẹp hơn. Sau cùng, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết về mục tiêu cuộc viếng thăm. Sau Đại hội các Giám mục Toàn châu Mỹ Latin ở Aparecida bên Brazil, Đức Thánh Cha đã tham dự cách đây 4 năm. Đại lục này dấn thân trong chương trình đại truyền giáo cho đại lục, và Đức Thánh Cha sẽ có dịp khích lệ toàn thể giáo hội trong công tác lớn lao này và cả trong tiến trình chuẩn bị năm đức tin.
Vatican, trong sứ điệp gửi Đại hội Toàn quốc Ecuador kỳ 2 về gia đình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi bài trừ nạn thất nghiệp và mời gọi các gia đình tái khám phá giá trị của ngày lễ. Đại hội tiến hành từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 tại thủ đô Ecuador với chủ đề Gia đình Ecuador thi hành sứ mạng, lao động và ngày lễ phục vụ con người và công ích. Đại hội này nằm trong khuôn khổ chiến dịch đài truyền giáo trên toàn Mỹ Châu Latin và chuẩn bị cho Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia vào năm tới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội. Người ta có thể khẳng định rằng sức khỏe và chất lượng của các quan hệ xã hội cũng tùy thuộc sức khỏe và các quan hệ trong gia đình với nhau. Ngài nhắc đến vai trò của lao động, công ăn việc làm. Qua đó, con người tự biểu lộ như một chủ thể, tham gia vào dự phóng sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, sự thiếu công ăn việc làm và việc làm bấp bênh là điều làm thương tổn phẩm giá con người. Không những tạo nên tình trạng bất công và nghèo đói, nhưng thường cũng gây ra tình trạng thất vọng, nạn tội phạm và bạo lực, cũng như khủng hoảng về căn tính của con người. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách hãy tìm những phương thế hữu hiệu, thiết lập các kế hoạch nghiêm túc với ý chí cương quyết để giúp mọi người tìm được công ăn việc làm xứng đáng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình tìm lại ý nghĩa chân thực của ngày lễ, nhất là Chúa Nhật, ngày của Chúa và của con người. Qua thánh lễ Chúa Nhật, gia đình cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa phục sinh trong lúc này và bây giờ, nhận được sự sống mới, đón nhận ơn thánh gia tăng lòng yêu mến đối với giáo hội, lắng nghe lời Chúa, chia sẻ bánh thánh thể và cởi mở đối với tình yêu huynh đệ.
Paris, tổ chức bác ái công giáo Pháp Secours Catholic báo động rằng giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi là nhóm bị thương tổn nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Trong phúc trình thường niên công bố hôm 8 tháng 11 vừa qua tại Paris, tổ chức Secours Catholic cũng nhận xét rằng hầu như không có trợ giúp nào của nhà nước cho những người trưởng thành trẻ trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong số những người trẻ ấy xin Secours Catholic trợ giúp trong năm qua, 30% không có nguồn lợi tức nào, 36% sống trong hoàn cảnh bấp bênh về nhà ở, hơn 40% không có công ăn việc làm. Trong những tình cảnh đó, nhóm trẻ từ 18 đến 25 tuổi thường sống với cha mẹ, nên cũng thêm gánh nặng cho ngân sách của gia đình. Vẫn theo tổ chức bác ái công giáo Pháp, trong năm qua có gần 1.500.000 người xin Caritas trợ giúp, tức là tăng 2,3% so với năm trước đó. Hơn 90% các gia đình xin cố vấn là những người sống dưới mức nghèo đói. Càng ngày càng có những gia đình có con cái lâm cảnh nghèo đói. Họ chiếm tới hơn một nửa những người xin cố vấn. Sau cùng, hơn một nửa số người được cơ quan bác ái công giáo săn sóc cũng là những người xin cơ quan này trợ giúp lương thực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua từ ngày 3 đến 5 tháng 11, có một hội nghị quan trọng về ơn gọi tiến hành tại Roma nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục, với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có hàng chục giám mục. Hội nghị có chủ đề là Thầy đã chọn các con, linh mục cho thời đại chúng ta ngày nay. Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục được Đức Pio XII thành lập qua tự sắc Cum Vobis và nhắm mục đích cổ võ ơn gọi linh mục, gây ý thức nơi dân Chúa về phẩm giá và sự cần thiết của thừa tác vụ thánh chức, đồng thời khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa ban nhiều linh mục xứng đáng cho giáo hội. Các tham dự viên hội nghị đã có mặt trong buổi hát kinh chiều hôm 4 tháng 11 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cao công trình của hội này, nhất là đã khởi xướng một phong trào rộng lớn với các sáng kiến, cầu nguyện và hoạt động mục vụ ơn gọi. Trong số các phong trào đó có hội Sierra quốc tế được một số chủ xí nghiệp tại Mỹ thành lập cách đây 60 năm và mang tên cha Junipero Sierra, vị linh mục dòng Francisco người Tây Ban Nha. Hội này chuyên khuyến khích và nâng đỡ các ơn gọi linh mục, đồng thời cũng trợ giúp kinh tế cho các chủng sinh.
Tại đại hội sáng ngày 4 tháng 11, Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini, chủ tịch Ủy ban giám mục Italia về giáo sĩ và đời sống thánh hiến, đã trình bày về đề tài ơn gọi Kitô và ơn gọi linh mục. Ngài đi từ tình trạng người trẻ ngày nay đang bị đè bẹp trên hiện tại, lại không có gốc rễ, cũng chẳng có đôi cánh, không có ký ức, cũng chẳng có dự phóng tương lai. Người trẻ ngày nay cảm thấy lo sợ về tương lai, lo lắng trước những dấn thân chung kết vĩnh viễn. Đức cha dựa vào kết quả một cuộc điều tra về mục vụ ơn gọi linh mục và ngài nhận xét rằng, tại Âu Châu, người ta đang sống trong một sự sa mạc hóa về ý nghĩa, một hiện tượng đáng lo âu. Con người Âu Châu đang cảm thấy mình mồ côi về hai phương diện. Trước tiên là họ bị mất truyền thống, vì truyền thống này đã bị thời hiện đại làm tiêu tán. Thứ hai là họ mồ côi về tương lai. Họ cảm thấy tương lai như một sự đe dọa, đen tối chứ không phải như một giấc mơ đầy hứa hẹn, và có thể thực hiện một cách cụ thể. Trong bối cảnh đó, người trẻ cảm thấy thật khó đáp lại ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, Đức cha Lambiasi cũng nhận xét rằng có những người trẻ cảm thấy nhạy cảm đối với những lý tưởng cao cả, nhưng họ có thành công trong vấn đề này để rồi được ơn gọi linh mục thu hút và đáp trả hay không? Theo Đức cha Tông huấn Pastoret Dabo Vobis, thầy sẽ ban cho các con những vị mục tử có thể mang lại câu trả lời cho vấn nạn trên đây, nghĩa là cần giúp người trẻ biết về bản chất và sứ mạng của chức linh mục thừa tác. Đó chính là điều nòng cốt trong công tác mục vụ ân gọi, thăng tiến và giúp phân định ân gọi linh mục và huấn luyện các ứng sinh.
Trong bài thuyết trình, Đức cha Lambiasi đã nêu rõ những đặc tính cơ bản của con người linh mục dưới ánh sáng công đồng chung Vatican II và nhấn mạnh rằng linh mục có nghĩa vụ tái trình bày, hay đúng hơn là làm cho Chúa Kitô là đầu và mục tử hiện diện qua sự dấn thân trọn vẹn và quảng đại hiến thân, hiệp nhất với tính chất cụ thể của đức bác ái mục tử. Sứ mạng này nảy sinh từ một hành trình ơn gọi vốn có nhiều đòi hỏi. Hành trình này có thể bị cản trở vì những hiện tượng xã hội và văn hóa như sự suy giảm dân số, cuộc khủng hoảng gia đình, sự lan tràn não trạng bị tục hóa, và cả những điều kiện khó khăn, trong đó linh mục phải sống và thi hành sứ vụ, phải chịu những thay đổi sâu rộng về mặt giáo hội và xã hội, khiến linh mục bị gạt ra ngoài lề và không còn được coi trọng nữa. Và đàng khác, có hiện tượng linh mục theo lối sống duy nghề nghiệp, coi sứ vụ linh mục như một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề khác. Những hiện tượng này đang hiện hữu và gây ảnh hưởng tại nhiều miền trên thế giới. Chúng có thể làm cho linh mục nản chí và xuống tinh thần. Ngoài ra, cũng cần nói thêm rằng, sự thu hút của chức linh mục ngày nay cũng bị thương tổn nặng nề vì vụ gương mù gương xấu của một số linh mục có lối hành xử vô luân.
Trong phiên nhóm cuối cùng sáng ngày 5 tháng 11, Đức cha Diego Coletti, giám mục giáo phận Como, Bắc Italia, thành viên Bộ Giáo dục Công giáo, đã trình bày về văn kiện mới của Hội Giáo hoàng về ơn gọi linh mục với tựa đề "Những đường hướng mục vụ để cổ võ ơn gọi linh mục". Việc soạn thảo tài liệu này đã được đề nghị trong Đại hội năm 2005 của Bộ Giáo dục Công giáo. Trong dịp đó, Bộ cũng vạch rõ một số đặc tính mà văn kiện mới phải có, đó là mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo hội lãnh nhận trách nhiệm về ơn gọi, trình bày linh đạo về chức linh mục thừa tác, khuyến khích các nhóm nâng đỡ hành trình ơn gọi, chuẩn bị một cuốn cẩm nang hành động trong chiều hướng này. Sau một thời gian tham khảo ý kiến sâu rộng, với các đề nghị được thu thập từ tất cả các hội đồng giám mục trên thế giới, có 30 đề nghị được tổng hợp lại và làm nòng cốt để phát triển toàn thể văn kiện. Tài liệu đường hướng mục vụ ơn gọi linh mục được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất cứu xét tình trạng ơn gọi linh mục hiện nay tại các nơi trên thế giới và việc mục vụ ơn gọi. Phần thứ hai trình bày một cách tổng hợp và có hệ thống về thừa tác vụ và căn tính linh mục, chỉ rõ mục tiêu mà đề nghị ơn gọi phải nhắm tới và ấn định việc phân định linh hướng, nhắm kiểm chứng và nâng đỡ sự đáp trả ơn gọi ấy. Trong phần thứ ba, tài liệu trình bày một loạt những đề nghị để linh hoạt việc mục vụ ơn gọi linh mục, đồng thời đề ra những phương thế chủ yếu, xác định trách nhiệm của các vị khác nhau và các giai đoạn tiến hành việc mục vụ ơn gọi. Trong những chỉ dẫn thích hợp nhất, có những điều xuất phát từ việc phân tích các yếu tố khác nhau ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với vấn đề ơn gọi. Tài liệu xác nhận rằng các giáo hội kỳ cựu đang chịu đau khổ nhiều nhất về tình trạng thiếu ơn gọi, rồi tiến sang việc tìm hiểu các nguyên nhân của tình trạng này. Người ta đi tới kết luận rằng sự suy giảm ơn gọi linh mục ở các nước Kitô kỳ cựu không phải chỉ là một vấn đề hoàn toàn là do hoàn cảnh. Đức cha Coletti giải thích rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn và trái ngược với tinh thần tin mừng, nếu một cộng đoàn Kitô sống và hoạt động can đảm, việc làm đi đôi với lời nói, thì không thiếu sự quan tâm đối với ơn gọi linh mục và không thiếu những hoa trái của hạt giống lời Chúa. Trái lại, ngay cả tại những nơi có truyền thống Kitô kỳ cựu, nhưng phẩm chất đức tin bị suy yếu và bị phân tán trong bao nhiêu thứ khác chẳng liên hệ gì với tin mừng, thì có thể nói rằng nguyên nhân làm cho khan hiếm ơn gọi linh mục là do sự yếu ớt của chứng tá Kitô và của đức tin hơn là do sự dựng dưng đối với tôn giáo hoặc do sự gây hấn của môi trường bên ngoài cộng đoàn Kitô.
Đức cha Coletti nói, vấn đề này đặc biệt có liên hệ tới Âu Châu là đại lục có sự khan hiếm ơn gọi mạnh nhất từ nhiều năm nay. Các tín hữu Kitô hãnh diện về các căn cội Kitô của nền văn hóa Âu Châu là điều chính đáng, nhưng cũng cần phải kiểm chứng hoa trái của các căn cội Kitô ấy có dồi dào và có tính chất thời sự hay không. Đâu là trách nhiệm của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực này? Trong phần các đề nghị, tài liệu nêu lên 8 điểm hay 8 điều kiện được coi là cần thiết để ơn gọi linh mục tìm thấy một thửa đất màu mỡ ở mọi nơi và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là kiến tạo một môi trường phong phú cho đời sống Kitô để có thể soi sáng người trẻ quảng đại đáp lại ơn gọi. Tiếp đến, sự liên lỉ cầu nguyện với ý hướng đặc thù. Thực hiện một việc mục vụ toàn diện, chú ý đến sự hòa hợp giữa chương trình và những câu trả lời. Tiếp đến, còn có một đà tiến mới trong việc truyền giáo và rao giảng tin mừng. Trả lại cho gia đình vai trò cơ bản trong chiều hướng này. Cổ võ các linh mục chứng tỏ bằng cuộc sống về giá trị của ơn gọi linh mục. Nhìn nhận rằng các công tác thiện nguyện có hiệu năng giáo dục cao độ. Tái khẳng định giá trị của trường học và đại học như những cơ hội để đào sâu kinh nghiệm Kitô. Trong phần kết luận văn kiện về những đường hướng phục vụ ơn gọi linh mục, tái khẳng định rõ ràng trách nhiệm của tất cả mọi tín hữu, của toàn thể giáo hội trong việc cổ võ, phân định và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục.
Vừa rồi là bài viết về Hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của các bạn trẻ Pháp về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 đã diễn ra tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay, 2011. Đã có khoảng gần 2 triệu bạn trẻ tham dự đêm canh thức và thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật 21 tháng 8 tại phi trường Quattro Vientos. Giáo hội Công giáo Pháp đã có 50.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Trong số này có 4.400 bạn trẻ thuộc Tổng giáo phận Paris. Kể từ khi được thành lập đến nay, mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm đặc biệt, một biến cố tôn giáo tuyệt vời để lại nơi tâm hồn các bạn trẻ được hồng phúc tham dự những kỷ niệm khó quên. Nhưng nhất là, các Ngày Quốc tế Giới Trẻ thường đưa các bạn trẻ đến những quyết định cao cả như chọn lối sống linh mục, dâng hiến cuộc đời trong bậc tu trì hoặc dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt những người nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Xin trích dịch chứng từ của vài bạn trẻ thuộc Tổng giáo phận Paris về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid như là lời mời gọi phải xây dựng cuộc đời trên đá tảng đức tin công giáo. Bạn trẻ Paul Emile, 20 tuổi, thuộc giáo xứ Saint-Odile ở quận 17, nói: Trong đêm canh thức và thánh lễ cử hành tại phi trường, tôi thật sự xúc động vì sự hiện diện thật lâu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ở giữa chúng tôi. Chúng tôi trông thấy Ngài rất rõ và quan sát Ngài thật gần. Chúng tôi thấy Ngài tươi cười để yên cho chúng tôi vỗ tay tán thưởng, hoặc lúc Ngài đứng lên, cả những lúc Ngài nhắm mắt lại như để tập trung tư tưởng. Chúng tôi cảm nhận rằng Đức Thánh Cha đang có mặt tại đây là để lắng nghe giới trẻ chúng tôi. Ngài dành thời giờ để trao đổi với chúng tôi. Tất cả những gì Đức Thánh Cha nói với chúng tôi suốt trong thời gian này là những lời củng cố tôi trong đức tin và trong cách thức tôi phải sống đức tin như thế nào. Chính Đức Thánh Cha khuyến khích chúng tôi phải làm chứng cho đức tin trong nét đơn sơ bình dị thường ngày. Ngài cổ động chúng tôi loan báo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, thể theo sự đặc thù của bản thân từng người và thể theo nhân cách của mỗi người chúng tôi. không hề có một lược đồ chung cho các tín hữu Công giáo muốn sống tốt lành đạo đức, nhưng có đến trăm phương nghìn cách, có muôn vàn thiện tâm thiện ý để yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Người. Sau cùng, tôi đặc biệt xúc động khi Đức Thánh Cha dâng hiến giới trẻ cho thánh tâm Chúa Giêsu Kitô. Nghi thức thánh hiến đã hiệp nhất tất cả chúng tôi nên một. Tôi nghĩ rằng mỗi một bạn trẻ có mặt hôm ấy sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ mãi, nhất là vào những giờ phút khó khăn khi thử thách đổ ập xuống cuộc đời. Bạn trẻ thứ hai là Ladislas, 17 tuổi, thuộc giáo xứ Saint-Philippe du Roule ở quận 8 của thủ đô Paris. Đây là lần đầu tiên em tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã cho em cơ hội khám phá ra tính chất đại đồng phổ quát của giáo hội Công giáo, bởi vì trong nhóm của chúng em có sự hiện diện của các bạn trẻ thuộc giáo hội Công giáo Đông Phương, trong số này có các bạn trẻ đến từ Iraq. Các bạn trẻ Iraq đã trải qua kinh nghiệm kinh hoàng của các vụ khủng bố xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái 2010. Thế nhưng, chứng từ của các bạn trẻ Iraq về lòng tha thứ cho các kẻ bách hại, gieo tang tóc đau thương cho gia đình mình, thật là một bài học cao cả cho em và là một đế tựa củng cố đức tin của em. Em cũng rất trang trọng và quý chuộng các buổi học giáo lý với các giám mục, những vị giám mục mà chúng em không bao giờ có dịp quen biết và đến gần. Chúng em thấy các ngài quá xa xôi, giờ đây thì chúng em cảm thấy các giám mục thật gần gũi. Chúng em lắng nghe lời dạy của các ngài, kể cả việc chúng em có thể đặt câu hỏi trực tiếp và được nghe các ngài giải thích tường tận. Thật vô cùng quý giá. Bạn trẻ thứ ba là Sixteen, 28 tuổi, thuộc giáo xứ Saint-Léon ở quận 15 của thủ đô Paris. Bạn nói, cuộc quy tụ đám đông khổng lồ tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid thật sự làm tôi choáng váng. Tôi trông thấy tận mắt đủ mọi màu da, ngôn ngữ, quốc tịch và bao nhiêu xứ sở đất nước khác nhau. Tất cả nói lên nét hoàn vũ của giáo hội Công giáo. Từ đêm canh thức chúc tụng ngợi khen sang đến thánh lễ trọng thể vào sáng Chúa Nhật. Trước đó là cuộc tiếp đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles. Ngày Quốc tế Giới Trẻ minh chứng khuôn mặt một thế hệ trẻ thật hạnh phúc vì được sống trong giáo hội và được thuộc về giáo hội Công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Các bạn trẻ cũng hân hoan và hãnh diện bước theo Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Vị giáo hoàng không hề sợ hãi khi phải đề ra những giáo huấn có tính chất đòi buộc, nhưng cùng lúc cũng biểu lộ một gương mặt dịu hiền, từ ái của vị chủ chăn nhân lành. Có thể nói rằng, các bạn trẻ đến đây là để tìm kiếm một thức ăn chân thật và một thức uống có sức mạnh giải khát. Đây là cuộc tìm kiếm tâm linh và là nỗi khát khao tình yêu, sự thật và công lý.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội con đường lòng tin theo các bút tích của Thánh sử Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc phúc âm cũng như sách công vụ của Thánh Luca, chúng ta có thể nhận ra một đặc điểm khác nữa, đó là con đường cuộc sống đức tin. Tín hữu giáo hội thời khai sinh và dân chúng tụ tập nhau để lắng nghe lời Chúa và lời giảng dạy của các tông đồ. Chương 10 sách công vụ kể lại rằng, chính khi đang nghe tông đồ Phêrô giảng dạy, thì Thánh Thần Chúa hiện xuống trên tất cả những người nghe lời Thiên Chúa, và Thánh Phêrô truyền rửa tội cho họ. Thống đốc Sergio Paulo tại đảo Pafo muốn nghe hai ông Barnaba và Phaolô giảng lời Chúa. Tại Antioquia vào ngày Sa-bát, hầu như cả thành phố tụ họp nhau nghe lời Thiên Chúa. Khi nghe các tông đồ giảng dạy, dân chúng tiếp nhận lời Chúa. Sau bài thuyết giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô, dân chúng xin chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. khi ngài biết dân chúng miền Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, các tông đồ ở Jerusalem cử hai ông Phêrô và Gioan đến với họ. Các ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Khi tông đồ Phêrô đang giảng lời Chúa tại nhà ông Cornelio, đại đội trưởng binh sĩ Roma tại Caesarea, thì Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Vì thế tông đồ Phêrô ban phép rửa tội cho họ. Nhưng vì sự kiện dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa và trở thành chi thể giáo hội mà tông đồ Phêrô bị cật vấn, như kể trong chương 11 sách Công Vụ. Nhưng trong số những người lắng nghe lời Thiên Chúa, Đức Maria là mẫu gương của việc tiếp nhận và tin vào lời Thiên Chúa. Chính vì thế bà Elizabeth mới ngợi khen mẹ rằng em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Sau này khi trả lời người đàn bà chúc tụng kẻ đã cưu mang và cho Chúa bú mớm, chính Chúa Giêsu đã gián tiếp ca ngợi mẹ là người đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ngài đáp, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong gia đình nhân loại, đã không có ai luôn luôn lắng nghe và tuân phục lời Thiên Chúa như Đức Maria. Lời thưa xin vâng mà mẹ nói lên với sứ thần của Thiên Chúa ngày truyền tin là thái độ sống nòng cốt trong suốt cuộc đời mẹ, cho tới khi đứng dưới chân thập giá, cho tới khi mẹ hồn xác lên trời. Các yếu tố của niềm tin thường khi không được diễn tả ra một cách chuyên biệt liên quan tới toàn biến cố Đức Giêsu. Chẳng hạn chương 13 sách Công Vụ cho biết, khi hai ông Phaolô và Barnaba hướng về dân ngoại rao giảng tin mừng cho họ, thì dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa tiền định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Tại Iconio cũng thế, hai ông vào hội đường Do Thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Đó là những kiểu nói tổng quát nhưng có ý ám chỉ biến cố liên quan tới Đức Giêsu, con Thiên Chúa, là đấng đã nhập thể làm người, sinh ra, rao giảng tin mừng cứu độ, chịu khổ nạn, chết, sống lại, lên trời, và tiếp tục hoạt động qua đoàn tông đồ, cũng như các môn đệ và các người kế vị trong giáo hội, dọc dài suốt hơn 2.000 năm qua, như lời tông đồ Phêrô rao giảng trong nhà quan bách quản Cornelio ở Caesarea. Trong chương 10, Thánh sử Luca ghi lại bài giảng ấy như sau. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói, quả thật, tôi biết Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố xảy ra trong toàn cõi Judea, bắt đầu từ miền Galilea sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Dĩ nhiên, khi nói tới đức tin, người ta giả thiết một sự hiểu biết nào đó, như trường hợp ông Apollo là người quê ở Alexandria nhưng đến Epheso. Vì thông thạo thánh kinh và đã được học đạo Chúa, ông thường giảng dạy những điều chính xác liên quan tới Đức Giêsu trong hội đường. Nhưng đức tin một cách chính yếu đòi hỏi phải trở thành một thụ tạo mới và sống thực tại mới là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với tất cả mọi người. Cuộc sống yêu thương hiệp thông ấy phải được thể hiện ra mỗi ngày. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có sự hoán cải sâu xa toàn diện trong tâm hồn. Một cuộc cách mạng đảo lộn và đổi mới tất cả. Nghĩa là tín hữu chấp nhận thay đổi cung cách suy tư hành xử của mình tận gốc rễ, thực thi tin mừng và sống theo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn yêu thương, tha thứ và sẵn sàng hiến cả mạng sống mình cho tha nhân như chính Đức Giêsu đã sống. Kết quả của niềm tin sâu xa ấy nơi Đức Giêsu Kitô và cuộc sống kết hiệp sâu xa với người đã khiến cho các tông đồ làm được các phép lạ lớn lao, kể cả việc cho người chết sống lại. Đây đã là trường hợp của tông đồ Phêrô chữa cho anh Ene, một người bị bại liệt 8 năm tại thành Lốt. Ông Phêrô nói với anh Ene, Chúa Giêsu Kitô chữa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh ta đứng dậy, tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Saron thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Thế rồi ở Giaphô, trong số các môn đệ, có một bà tên là Tabitha. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm, nhưng bà mắc bệnh và qua đời. Khi nghe ông Phêrô đang ở thành Lốt, các môn đệ đã cho hai người đến mời ông về Giaphô. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên, nơi các bà quá đang xúm quanh thương khóc bà Tabitha. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện, sau đó ông quay về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Tabitha, hãy đứng dậy." Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền trỗi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng lên, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Giaphô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Chương 11 sách Công Vụ kể lại việc thành lập hội thánh tại Antioquia. Sau vụ ông Stephano tử đạo, các môn đệ đã tản mát đi khắp nơi giảng đạo cho cả người Hy Lạp và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay của Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Chính ở Antioquia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Vài sự kiện kể trên đây chứng minh cho thấy nhiều người đã tin khi chứng kiến các phép lạ của các tông đồ và các môn đệ. Các phép lạ là các dấu chỉ giúp lôi kéo và củng cố niềm tin của những người đã biết Chúa Kitô cũng như của những người chưa biết người. Chúng không cần thiết cho niềm tin, nhưng chúng giúp củng cố niềm tin. Nhiệm vụ các môn đệ của Chúa Kitô là loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, ưu tiên cho người Do Thái trước, rồi cho các anh chị em ngoài Do Thái. Khi từ giã các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô, tông đồ Phao-lô cũng nhắc lại cho họ biết là người đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Người tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô thì từ bỏ các công việc làm gian ác. Trong bài thuyết giảng thứ hai cho dân chúng, tông đồ Phê-rô kết luận: Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu Ki-tô tôi trung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Lìa bỏ tội ác hay sự giữ là điều kiện đầu tiên để có thể trở thành Kitô hữu. Khi nghe tin dân chúng vùng Samaria tin theo Chúa Giêsu Kitô, đoàn tông đồ cử hai ông Phêrô và Gioan đến Samaria cầu nguyện cho họ để họ nhận được Chúa Thánh Thần. Phù thủy Simon thấy vậy, đem tiền đến biếu các ông để được quyền đặt tay và ban Thánh Thần cho người khác. Tông đồ Phêrô cho ông biết không thể dùng tiền bạc để mua ân huệ của Thiên Chúa và kêu gọi ông Simon: "Anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh và cầu xin Thiên Chúa, may ra người sẽ tha cho anh tội đã nghĩ như thế trong lòng. Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc." Khi bị bắt và bị điệu ra trước mặt vua Agrippa, Thánh Phao-lô đã thuật lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Đức Giê-xu Ki-tô phục sinh và nói: "Từ đó, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damasco, sau đó cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Judea, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối." Lời mời hoán cải ấy được các môn đệ nói với mọi người theo lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh. phải nhân danh Đấng Kitô mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nói với hội đồng Areopago trong thủ đô Athens của Hy Lạp. Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người, bây giờ người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Sám hối, tiếng Hy Lạp là metanoia, nghĩa là nghĩ xa hơn, nghĩ khác đi. Tiếng Do Thái là teshuva, nghĩa là quay trở lại đằng sau 180 độ, đi ngược với con đường đang đi. Dấu chỉ của sự hoán cải đó là bí tích rửa tội và ơn Thánh Thần mà tín hữu nhận được qua việc đặt tay của các tông đồ và các môn đệ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đại Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 cổ võ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel kiến tạo bầu khí tín nhiệm và đối thoại giữa mọi tôn giáo tại Thánh Địa. Vatican, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đang cứu xét một dự án cụ thể viếng thăm hai nước Cuba và Mexico, đáp lại lời mời từ hai nước này. Paris, Tổ chức Bác Ái Công giáo Pháp Secours Catholique, báo động rằng giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi là nhóm bị thương tổn nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.